ăn là một hoạt động tuyệt đối lặp đi lặp lại giống như yêu. Hễ bắt đầu là không dừng được nữa. Đói mà không ăn nổi còn đáng sợ hơn cả gục ngã vì trọng bệnh. Tình yêu và cơn đói là một, tương tự như hạt giống và mầm ươm. Sẽ có lúc, ngoài ăn ra, chúng ta chẳng thể làm gì khác. Đấy là lúc ăn trở thành cách duy nhất để ta biết rằng mình còn sống. Ăn hay không ăn, yêu hay thôi yêu, đó đều là vấn đề cảm giác. Giáo vừa đọc cho các bạn một trích đoạn rất hay trong cuốn sách Lưỡi của tác giả Jo Kyung Ran do Đào Bạch Liên dịch. Yêu và ăn, tưởng khác nhau mà cũng giống nhau đến lạ phải không? Đói lòng thì ăn, đói tình cũng thèm yêu lắm. Và có người cũng so sánh giữa yêu và ăn rất thú vị thế này. Yêu mà không dám nói, cũng như việc thức ăn bày biện xong xuôi mà cơm thì chưa chín vậy. Yêu đơn phương cũng giống như việc miệng luôn kêu béo, nhưng mồm không ngừng ăn. Biết là thiệt thân nhưng cảm giác được thỏa mãn thì vô cùng sung sướng. Thế là người thì cứ béo, miệng thì vẫn cứ ăn. Nó còn giống việc ăn kem giữa mùa đông, người ta bảo điên, riêng mình thì thấy thích. Yêu lần đầu cũng như người không biết nấu ăn. Mỗi lần bắt tay nấu món gì thì lại hì hục tìm hết công thức này, hỏi hết lời khuyên nọ, vừa háo hức vui vẻ lại vừa nơm nớp âu lo. Rốt cuộc thì món ăn vẫn không giống như thành phẩm trông chờ, nhưng vẫn ngon lành thưởng thức. Yêu người đã có người yêu, như thể việc ngồi trước mâm toàn là những món mình bị dị ứng. Bắt cả hai tay thì chẳng khác gì là no nứt bụng, nhưng lại cố nhét thêm. Hạnh phúc khi người ấy chủ động nhắn tin chắc cũng ngang bằng với hạnh phúc lúc nửa đêm lục ra cơm nguội. Các bạn thân mến, chỉ có chuyện yêu và ăn, nhưng cũng có biết bao điều thú vị để tán mạn phải không? Và gió chợt nhớ đến một câu thoại rất thú vị trong bộ phim No Reservation rằng: tôi ước gì có một cuốn sách dạy nấu ăn cho cuộc sống, có công thức cho chúng ta chính xác những gì cần phải làm. Quả thật nếu có một cuốn sách cẩm nang cho cuộc sống như vậy, thì có lẽ mọi chuyện đã đỡ phức tạp hơn. Chúng ta sẽ biết sử dụng bao nhiêu hờn ghen, giận dỗi, cảm thông, vị tha cho phù hợp và tình yêu của riêng mình. Nhưng thường thì chúng ta lại là những đầu bếp tồi, khi thì cho quá nhiều vị mặn hoặc lại quá nhạt. Bởi vậy, đôi khi mỗi người phải tự tìm lấy công thức cho riêng mình. Và không chỉ có yêu và ăn, tác giả Anh Khang lại có một sự so sánh rất sâu sắc rằng tình yêu cũng như không khí vậy, cứ tưởng là trong lành và duy trì nhịp thở cho trái tim, nhưng lại chính là nguyên nhân dẫn đến oxy hóa bào mòn rất nhiều thứ kim loại trở nên vô dụng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài viết rất hay của tác giả Anh Khang nhé. Để làm gì? Bởi vì cho dù yêu nhau đến cùng hay đành vạn bỏ đi, thì cái cảm giác sau khi trải qua một mối tình không hề dễ chịu. Ngơ ngác nhất là khi tất cả yêu thương cuối cùng cũng khép lại với kết cục chẳng để làm gì. Anh biết em đi hay ở cũng chẳng để làm gì. Em biết anh nhớ hay quên cũng chẳng để làm gì. Và nếu chúng ta có thể trở lại như ngày xưa chăng nữa cũng chẳng để làm gì. Lửa cháy tàn tro, rượu cạn men nhạt, mọi thứ đã làm tròn phận sự của nó. Duy chỉ có hai đứa vẫn cứ lấp lửng giữa ngọt đắng, dùng răng giữa níu buông mà chẳng bao giờ thấy đâu là cuối đường để biết được sự cố chấp này liệu có nguyên do hay tất cả chỉ là hoài phí chẳng để làm gì. Thật ra là tự em đa tình, chứ vốn dĩ tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã biết sẵn chỉ là mình tự huyễn hoặc bọc đường cho những đắng đót đơn phương. Thật ra là tự anh vô tâm, chứ vốn dĩ những lời nói ấy chỉ có thể dành riêng cho một người rất mực yêu thương. Cớ sao cứ thản nhiên bông đùa với những người dưng khác. Thật ra vạn vật dù vô tri hay hữu tình đều đã định sẵn một lý do cho sự tồn tại để làm gì của chúng. Chỉ riêng anh và em, đến bao giờ chúng ta mới ngộ ra rằng thứ tình cảm này vốn dĩ chẳng để làm gì, vô nghĩa và hoang phí cảm xúc đến thế mà vẫn cháy đến kiệt cùng như lửa đã bén cồn, chỉ có thể bùng lên đến khi cho tàn mà chẳng thể làm gì. Ừ thì biết là chẳng để làm gì, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đau đến cuối. Bởi thế mới thấy muốn hủy hoại một đứa con nít hãy cứ chăm bẵm nuông chiều, còn muốn hủy hoại một kẻ trưởng thành hãy cho họ trải qua một lần thương yêu. Thật đấy, tình yêu là thứ hủy hoại con người nhanh nhất, dù là tình yêu viên mãn hay chỉ một phút sao lòng. Bởi vì cho dù yêu nhau đến cùng hay đành đoạn bỏ đi, thì cái cảm giác sau khi trải qua một mối tình không hề dễ chịu, thậm chí Ngay cả trong lúc còn yêu, con người ta cũng luôn ngập tràn những lo toan, hoài nghi và tự ti đến tội nghiệp. Nhớ cho rằng, tình yêu cũng như không khí vậy, cứ tưởng là trong lành và duy trì nhịp thở cho trái tim, nhưng lại chính là nguyên nhân dẫn đến oxy hóa bào mòn rất nhiều thứ kim loại trở nên vô dụng. Kim loại sắc bén bền bỉ thế kia mà còn cho ra rỉ sét chịu trận, huống hồ khối cơ mềm oặt nơi ngực trái, làm sao gánh chịu nổi thứ gặm nhấm hủy hoại trá hình, tình yêu nguồn sống ấy.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. To be gone or be lost without a trace, dreaming that I can only see your face. Look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for you. Every step you